Cặp vợ chồng đêm nào cũng hú vía vì bị cái bóng nhìn chằm chằm, sự thật khiến nhiều người muốn xỉu. Mới đây, câu chuyện dở khóc dở cười của một bà mẹ chia sẻ đang khiến nhiều người muốn xỉu. Chuyện là bà mẹ này có một cô con gái 5 tuổi và đang luyện cho bé ngủ riêng phòng. Tuy nhiên, đêm đêm cô bé lại có hành động khiến bố mẹ nhiều fan hú vía. 4 tuổi bắt đầu ngủ riêng giường, bây giờ 5 tuổi huấn luyện cho ngủ riêng phòng. Nhưng cứ tờ mờ sáng khi gà chưa gáy là bé lẻn sang phòng bố mẹ đứng nhìn chằm chằm như thế này đây. Đêm thì sang sờ ngón chân bố, đêm thì đứng cuối giường, đêm thì đứng đầu giường. Rất nhiều pha muốn đột quỵ với con. Nhưng được cái chịu ngủ riêng tới gần sáng mới mò sang, coi như huấn luyện thành công một nửa rồi, người mẹ chia sẻ. Nói có sách, mách có chứng, mẹ của bé gái trong câu chuyện không quên đăng kèm bức ảnh chụp cô con gái mỗi khi sang phòng bố mẹ lúc rạng sáng. Bé gái diện pyjama, thả tóc, đứng trong bóng tối nhìn chằm chằm, xem qua mà thấy toát mồ hôi. Câu chuyện tréo ngoe của người mẹ khiến nhiều người bật cười. Phải công nhận là đêm hôm mà nhìn thấy cảnh này thì người yếu tim chắc chắn sẽ ngất xỉu mất. Cư dân mạng chia sẻ tình huống và hình ảnh đi khắp các hội nhóm, mọi người bình luận hài hước. Làm tốt lắm, đúng là con gái của ta. Đêm nào mà cũng thế này thì bố mẹ tổn thọ. Giống hệt con nhà mình, lắm hôm nó tỉnh dậy xong ngồi chồm hổm giữa giường, bố mẹ mắt nhắm mắt mở nhìn con mà hết hồn. Một sự việc khác cũng gây chú ý không kém khi mới đây, truyền thông và dư luận Trung Quốc xôn xao trước thông tin Lương Học Châu, cậu bé 15 tuổi bị bố mẹ đẻ bỏ rơi 2 lần, uống thuốc tự vẫn và ra đi mãi mãi. Lương Học Châu vốn bị bán đi từ lúc 3 tháng tuổi, đến lúc 4 tuổi bố mẹ nuôi của cậu đột ngột qua đời và được ông bà nội ngoại chăm sóc từ đó. Cuối năm 2021, cậu đăng video lên mạng để tìm thân nhân và thực sự đã tìm lại được bố mẹ đẻ vào đầu tháng 1 năm 2022. Thế nhưng đây mới là lúc bi kịch bắt đầu. Lương Học Châu phát hiện ra chính bố mẹ đẻ đã bán mình đi chỉ để lấy tiền làm sính lễ. Cả hai cũng đã ly hôn và có gia đình mới nên không muốn nhận lại cậu. Vì yêu cầu bố mẹ đẻ thuê hoặc mua nhà mới cho mình, Lương Học Châu bị mẹ đẻ đấu tố là bất hiếu, mất dạy cùng những lời thậm tệ khác. Không chịu đựng nổi trước sự cay đắng vì bị vứt bỏ lần hai và làn sóng chửi rủa bạo lực mạng. Sáng sớm 24 tháng 1, Lương Học Châu đã ra bờ biển Tam Á uống hàng chục viên thuốc trầm cảm và kết thúc cuộc đời bất hạnh của mình. Quyết định thương tâm cùng bức tâm thư dài thổ lộ về cuộc đời tăm tối của cậu bé đã khiến dư luận vô cùng ngạn ngào thương xót. Không chỉ có vậy, nhiều cư dân mạng còn nhận ra những động thái bất thường của Lương Học Châu trước thời điểm cậu từ biệt cõi đời. Từ ngày 21 tháng 1, cậu đăng tải một số lượng ảnh lớn bất thường lên trang Weibo của mình. Các bức ảnh đều ghi lại hình ảnh tươi cười vui vẻ yêu đời của Lưu Học Châu và hầu hết đều là ảnh chụp khi cậu đi chơi biển. Mỗi bài đăng đều có caption khó hiểu bao gồm một chữ cái duy nhất. Đến khi Lưu Học Châu đăng tải đến bức ảnh cuối cùng, mọi người mới hiểu ra ẩn ý đằng sau tất cả. 7 bài đăng cuối đã xếp lại thành chữ Rebirth, có nghĩa là tái sinh. Và để được tái sinh, cậu đã phải ra biển và kết thúc kiếp người ngắn ngủi của mình tại đó. Vậy nên dòng cuối cùng trong bức thư tuyệt mệnh đẫm nước mắt mới viết: Mặt trời đang chiếu rọi biển, tôi thuộc về biển, tôi kết thúc cuộc đời ở đây và cũng đem theo cảnh đẹp nhất thế gian này. Câu chuyện của Lưu Học Châu vẫn đang thu hút sự chú ý rất lớn tại Trung Quốc. Hàng loạt cuộc tranh luận về nhiều vấn đề từ trách nhiệm của bố mẹ đẻ, nạn bạo lực học đường cho đến bạo lực mạng đều được đem ra bàn tán. Rất nhiều người đã bày tỏ sự tiếc thương trước sự ra đi của cậu bé và cảm thán với những gì Lưu Học Châu đã phải chịu đựng trước khi tự vẫn. Đầu tiên là bị cha mẹ ruột bán đi, sau đó bị bạn học và hàng xóm bắt nạt, rồi bị giáo viên quấy rối, cuối cùng bị anh hùng bàn phím giết chết. Biết bao nhiêu sự ác độc của thế giới đều được phản ánh qua đứa trẻ chưa tròn 16 tuổi này. Dường như ông trời đã cho đứa trẻ này tất cả mọi đau khổ, cầu mong kiếp sau của em gặp được toàn những yêu thương ngọt ngào. Sẽ an ủi hơn khi nghĩ rằng cậu bé không tuyệt vọng, không muốn kết thúc mà muốn tái sinh, muốn bắt đầu một kiếp sống khác tốt đẹp hơn. Sau tất cả, em ấy vẫn yêu đời và tích cực như vậy, em ấy muốn lưu giữ vẻ đẹp của thế giới này đến nhường nào.